Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 33 Giải quyết nan đề của gia đình, vợ chồng thiếu sự thông công. Văn hào Saint Isabelle từng nói, yêu nhau không phải là nhìn nhau, mà cùng nhìn về một hướng. Thế mà nan đề đồng sàng dị mộng của nhiều đôi lứa ngày nay không còn là chuyện hiếm hoi, mà đã trở thành điều đáng cảnh báo trong thế giới kim tiền hiện đại. Cũng có thể hôn nhân của họ từng bắt đầu bằng tình yêu mãnh liệt, nhưng yêu chớp nhoáng để rồi cưới liền tay, nên không có thời gian tìm hiểu nhau cặn kẽ, hoặc khi phải đối đầu với thực tế đầy áp lực từ sự vất vả lo toan nhu cầu cơm áo gạo tiền cho đến việc nuôi dạy con cái với nhiều gánh nặng như biết bao chi phí học hành hay quá nhiều bệnh tật triền miên, nên đã khiến mọi thúc bách quay cuồng làm thay đổi tính cách và quan điểm sống của vợ chồng theo hai ngã khác nhau, nhất là càng khác nhau về môi trường làm việc hay phải tuân thủ những ca trực trái ngược giờ nhau, thì càng khó có được những thì giờ bên nhau để trao đổi bao niềm tâm sự. Cho nên khó có được sự cảm thông hay san sẻ cho nhau những gánh nặng trong gia đình. Không có sự thông công để có tiếng nói chung với nhau thường là nguyên nhân nảy sinh nhiều nan đề trong cuộc sống gia đình của giới trẻ và dễ dẫn tới sự xa cách nhau vì thường hiểu lầm lẫn nhau. Lâu dần sẽ khiến người này thất vọng về người kia, để rồi sẽ xuất hiện tư tưởng hay thái độ không còn chấp nhận hay gần gũi nhau được nữa. Gia đình của cơ đốc nhân cũng không tránh khỏi nan đề này. Nhưng nếu chúng ta có thể giữ gìn kỷ luật trong mối thông công với Chúa và thông công với nhau, thì có thể tránh được những điều đáng tiếc cho hôn nhân của mình. Chúng ta thử tìm hiểu để thấy tác hại của sự thiếu thông công, rồi tìm sự hướng dẫn từ lời Chúa để tránh phát sinh nan đề. Điều thứ nhất, tai hại của sự thiếu thông công của vợ chồng. Một trong những lý do mà Đức Chúa Trời thiết lập hôn nhân gia đình là để hai người có thể giúp đỡ lẫn nhau. Theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18, bởi vì cả hai đều có những điều khác biệt riêng như giới tính, sức khỏe, khả năng mà người kia không có được, nên họ cần có nhau để bổ sung cho nhau, nhất là khi cả hai phải lìa cha mẹ hay môi trường sống cũ hoàn toàn khác biệt nhau mà chung sống cùng nhau trong một mái gia đình, thì luôn cần phải có một quá trình tương giao gắn bó để có thể tìm cho nhau một cuộc sống hòa hợp, một sức mạnh thuyết phục để chấp nhận những khác biệt của nhau. Hay nói khác đi, cả hai vợ chồng đều phải tôn trọng những nét riêng tư đặc biệt của người phối ngẫu mà mình không thể nào có được. Chính những điều này còn giúp cho mỗi người càng nhìn thấy giá trị của nhau mà càng trân quý nhau hơn. Tất nhiên, sức mạnh của tình yêu và lòng tôn trọng nhau sẽ còn giúp cả hai san bằng mọi khác biệt để cùng nhau vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Như người đời thường nói, đồng vợ đồng chồng, tác biển đông cũng cạn. Ngược lại, nếu không có cơ hội để trò chuyện, tâm tình hay san sẻ những gánh nặng cho nhau, thì những nan đề của xung khắc bất hòa rất dễ xảy ra và rất khó để giải quyết. Nếu tình trạng này tồn tại lâu ngày, thì càng đẩy hai người về hai hướng khác nhau hơn. Bởi vì càng dồn nén sự chịu đựng một cách âm thầm, thì sức mạnh của sự bùng nổ đẩy đi xa càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cuộc sống vợ chồng mà thiếu mất sự thông công, chia sẻ tâm tư, tình cảm hay những ước ao, hy vọng cùng niềm tin cậy cho nhau thì thật là tẻ nhạt và lạnh lẽo vô cùng. Hôn nhân của họ chỉ là hôn nhân không đúng nghĩa, không tình yêu chân chính, mà chỉ là hai kẻ lữ hành xa lạ đang đi về hai hướng khác nhau trong cùng một ngôi nhà. Để rồi chắc chắn phải càng mất hút nhau ở cuối đường của mỗi người. Các môn đồ ngày xưa dù đi bên Chúa khá lâu, nhưng Chúa thì theo đuổi con đường thực hiện chương trình vĩ đại để cứu nhân loại, còn họ vẫn theo đuổi mục đích riêng tư trên đất của mình. Nên khi Chúa bày tỏ với họ về những điều thương khó Chúa phải chịu, thì sứ đồ Phi-e-rơ bèn đem ngài riêng ra mà can. Và hậu quả là Chúa phải quở trách ông rằng: "Ớ Sa-tăng, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi làm gương xấu cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16, từ câu 21 đến câu 23. Rõ ràng, hai suy nghĩ khác nhau, hai con đường khác nhau chỉ làm ngăn trở nhau mà thôi. Không thể nào gần gũi hay chia sẻ cho nhau được, thì làm sao có thể cùng nhau gây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu. Từ đó cho thấy, vợ chồng thiếu thông công nhau thì thật tai hại vô cùng. Điều thứ hai, sự thông công mầu nhiệm chỉ có ở trong Chúa. Để vợ chồng có sự thông công với nhau, trước hết, cả hai phải ở trong sự thông công chung một thánh linh. Con người bất toàn, nếu chỉ là những cá thể ở ngoài Chúa, thì cho dù có cố gắng đến gần nhau để hiệp tác với nhau đi nữa, thì cũng luôn có những giới hạn, nên không thể nào có sự hiệp một trong thánh linh của Chúa được. Bởi vì con người vốn không hoàn hảo, nên người này có thể thấy những thiếu sót của người kia, mà lại không thấy những khuyết điểm của chính mình, dẫn đến hậu quả dễ gây bất mãn cho nhau, khiến nan đề phát sinh. Hoặc thói thường, người đời chỉ gắn bó, hiệp tác với nhau vì có chung một quyền lợi. Khi điều kiện không còn đáp ứng nữa, thì mối thông công sẽ đổ vỡ. Sự thông công hiệp một trong thánh linh là một kết nối thâm sâu mà sứ đồ Phao-lô đã minh họa bằng mối liên hệ của các chi thể trong một thân của Đấng Christ. Thân có nhiều chi thể khác nhau, nhưng đều có tác động ích lợi cho nhau. Từng chi thể mạnh khỏe hay đau bệnh đều cùng chia sớt với nhau và cùng được điều khiển bởi mệnh lệnh xuất phát từ phần đầu của thân thể. Theo Cô-rinh-tô nhất chương 12, từ câu 12 đến câu 14. Như vậy, tất cả cơ đốc nhân đều có chung một sự sống của Đấng Christ đang sống động, luân lưu bên trong cuộc sống của mình. Nên không phải sống vì chính mình nữa, mà phải sống vì sự sống của một thân Đấng Christ và chịu sự điều khiển bởi Đức Thánh Linh. Và vì tất cả đều có chung một Thánh Linh, một niềm tin, một hy vọng, một báp têm, cho nên chất keo kết nối bởi Đức Thánh Linh hiện diện bên trong của người vợ, người chồng mới thật sự là một điều huyền nhiệm. Chính quyền năng của Đức Chúa Trời đã đem con dân của Ngài trải qua các thời đại cũng như khắp cả thế giới này được kết làm một trong thân của Ngài, không hề bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Nghĩa là đối với cơ đốc nhân thì Đức Chúa Trời đã ban sẵn cho chúng ta một sự hiệp nhất mầu nhiệm trong Đấng Christ rồi. Nên chúng ta chỉ có bổn phận tiếp tục duy trì sự hiệp một ấy theo cách mà lời Chúa trong Ê-phê-sô chương 4 câu 3 đã ghi: dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Cho nên chỉ khi nào cả hai vợ chồng đều cùng ở trong thân của Đấng Christ, nhờ cùng đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa cứu thế Giê-xu, thì mới trải nghiệm được sự thông công huyền nhiệm trong Ngài là thế nào. Bởi vì chính quyền năng của Thánh Linh bên trong họ sẽ giúp họ vượt qua những khó khăn của hoàn cảnh. Thật vậy, khi chúng ta biết đặt lòng tin trọn vẹn mà vâng phục Chúa trong mọi sự, chúng ta mới dám đặt Chúa lên trên tất cả để có thể nghiêm túc giữ gìn kỷ luật tâm linh trong sự tương giao với Chúa và với nhau, để rồi cùng nhau tiếp nhận sức sống vững bền của Chúa mà thắng hơn nghịch cảnh. Nhất là chỉ khi cùng nhau sắp mình trước sự oai nghi cả thể của Chúa, thì mọi cái tôi nhơ nhớp hèn kém của vợ và chồng mới bị trần trụi và bị thiêu hủy đi, để rồi có thể cùng nhau hòa hiệp mà tôn vinh sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Ngoài ra, dù cuộc sống bận rộn đến đâu, Vợ chồng cũng không nên bỏ qua thì giờ cùng nhau tương giao với Chúa, cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau tâm tình, chia sẻ để mối liên kết gắn bó ngày càng sâu đậm và bền chặt. Khi vợ chồng ưu tiên dành thì giờ tương giao với nhau qua sự cầu nguyện cùng nhau mỗi ngày, thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho hôn nhân của họ. Cả hai cùng nhau hướng về lời dạy của Chúa để sống và cư xử với nhau. Cả hai cùng thấy được trách nhiệm phục vụ Chúa nên sẽ cùng giúp nhau trên bước đường hầu việc Chúa và tha nhân. Khi ấy, những nan đề trong cuộc sống sẽ lu mờ và biến mất trước những phước hạnh của đời sống lứa đôi, vì cả hai vợ chồng sẽ không còn nhìn nhau để thấy khuyết điểm của nhau nữa, mà cùng nhìn về một hướng để chỉ nhìn thấy vinh quang của Chúa trong sự phục vụ mà thôi. Vậy nên, là gia đình Cơ Đốc, chúng ta cần nhận thức được những đặc quyền đặc ân mà bởi lòng nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã dành sẵn cho con cái của Ngài, để chúng ta biết trân trọng, giữ gìn và hết lòng biết ơn Chúa mà sống xứng đáng với những gì chúng ta nhận được từ nơi Chúa, nhất là biết giá trị của hôn nhân gia đình mà chính Chúa đã thiết lập cho mình, để hết lòng gìn giữ và gây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu trong Chúa, góp phần xây dựng nước Chúa được lớn mạnh. Muốn được như vậy, vợ chồng phải cùng ở trong Chúa, phải có thì giờ cùng học lời Chúa và cầu nguyện với nhau mỗi ngày, để cùng giúp nhau vâng giữ lời Ngài, nhất là để có thể dạy dỗ con cái đi trong đường lối của Chúa mà hoàn thành mục đích tốt lành Ngài đã giao phó cho. Đó là phải sản sinh thêm một dòng dõi thánh cho Ngài. Chắc chắn, khi sống như vậy, vợ chồng sẽ tránh được những nan đề không đáng có xảy ra trong gia đình của mình bởi thiếu sự thông công với nhau trong cuộc sống.
Người khen cứu Chúa là Cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban.
Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẽ chia buồn vui giàu có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng, nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời.
Chúa ơi hãy dẫn dắt tình yêu chúng con trong đường lối của Ngài. Xin Chúa ban thêm đức tin để anh luôn vượt qua thử thách. Chúa ơi hãy ra ơn dâng em tin chung hầu việc Cha mỗi ngày, và cho chúng con luôn luôn hiệp nhất. Nguyện cầu Chúa là Cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban. Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẻ chia buồn vui sâu có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng, nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trong đời. Nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời.